Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 4, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ tư, Chúa nhật Chúa Chiên lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Không cử hành lễ thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 23. Sự hình thành tín biểu Chúa Ba Ngôi, phần tiếp theo. Để công thức hóa tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh phải triển khai một thuật ngữ riêng dựa vào những khái niệm bắt nguồn từ triết học như bản thể, ngôi hoặc ngôi vị, tương quan, v.v. Làm như vậy, Hội Thánh đã không giao phó đức tin cho sự khôn ngoan phàm nhân, nhưng đã cho các từ ngữ này một ý nghĩa mới chưa từng biết đến. Những từ ngữ này từ nay sẽ được sử dụng để nói lên mầu nhiệm khôn tả, vốn vô cùng vượt trên mọi điều chúng ta có thể hiểu được theo cách thức phàm nhân. Hội Thánh sử dụng từ bản thể hoặc yếu tính hoặc bản tính để chỉ hữu thể thần linh trong sự duy nhất của Ngài, từ ngôi hoặc ngôi vị để chỉ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong sự phân biệt thật sự với nhau giữa các Ngài, còn từ tương quan để chỉ sự phân biệt của các Ngài trong vấn đề các Ngài quy chiếu về nhau. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 251 và 252. 30. Thứ hai, Thánh Pio thứ năm, Giáo hoàng. Tháng 5. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các sáng kiến bảo vệ và củng cố vai trò của gia đình. Xin cho các sáng kiến bảo vệ và củng cố vai trò của gia đình được khuyến khích trong xã hội. Ý truyền giáo, cầu cho các vị thừa sai được Đức Maria cùng đồng hành. Xin cho Đức Maria, nữ hoàng của thế giới và sao sáng của việc rao giảng tin mừng, đồng hành cùng tất cả các vị thừa sai trong công cuộc loan báo Đức Giêsu, con của mẹ. Thánh kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Mùng 1 tháng 5, thứ ba, Thánh Giuse Thợ. Kỷ niệm ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước năm 2011. Mùng 2, thứ tư, Thánh Athanasio Giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng 5, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư Phục sinh 5B, Chủ nhật Chúa Chiên lành, cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Và một Chúa Chiên, có một đàn chiên và một Chúa Chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đâu có thánh gì, Ngài cho tôi nằm nghỉ. có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư Phục sinh hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Chúa Giêng lành. Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành, Ngài đã hiến thân, phục vụ và chết cho đàn chiên. Hơn nữa, Ngài đã phục sinh để đưa mỗi người chúng ta vào vương quốc tình yêu của Ngài. Tin tưởng vào điều đó, chúng ta bám chặt đời mình vào Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành. Chủ nhật hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam có thêm nhiều vị mục tử nhân lành, nhiều ơn gọi để cộng tác vào công việc trao giảng tin mừng. Để bước vào thánh lễ, mọi người chúng ta hãy thành tâm, ăn năn, thú tội để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an vui thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Đức Kitô, vì mục tử oai hùng của chúng con đã khai hoàng tiên vào thiên quốc, xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mon cùng được theo gót người vào chung hương hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng ta, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại. Chính nhờ danh người mà người này được lành mạnh như chư vị đã thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên đá góc tường, và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
Xin nhắc lại những người thợ xây loài bò đã tin lên tảng đá góc tường.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi và đã trở nên đấng cứu độ tôi. Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi.
Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường.
Phúc đức cho đấng nhân danh Chúa mà đến từ nhà Chúa. Chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của tôi và tôi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa tôi hoan hô chúc tụng Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Xin cho mà những người thơ xây loài bò đã biến nên tảng đá góc tường.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là môn tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn, sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê, vì chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và
và cả chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cướp mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta, ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày xưa ở Palestine, đề tài về người mục tử nhân lành xả thân cho đoàn chiên là một nguồn hứng khởi cho các văn sĩ kinh thánh, khiến họ mô tả Thiên Chúa như là một vị mục tử. Thiên Chúa đã xả thân cho Israel không khác gì một người mục tử xả thân cho đàn chiên của mình. Vì thế tác giả Thánh Vịnh đã từng hát lên: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Từ đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel thay mặt Chúa ở trần gian cũng được ví như các vị mục tử. Tiếp thay theo thời gian, vai trò lãnh đạo tôn giáo của Israel đã bị tha hóa. Vào thời kỳ ấy, vua xứ Ezekiel đã nhân danh Chúa cảnh cáo các vị mục tử rằng: Hỡi các mục tử Israel, các ngươi đã bị băng hoại rồi, các ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình, chứ chẳng hề nghĩ đến đàn chiên. Các ngươi chẳng chăm sóc những con yếu đuối, chữa lành những con bệnh tật, băng bó những con bị thương tích, dẫn về những con lạc đường, hoặc tìm kiếm những con lạc mất. Vậy hỡi các chủ chăn, hãy nghe đây, ta, vị chủ tế tối cao, ta tuyên bố rằng, ta sẽ tách đàn chiên ra khỏi các ngươi, ta sẽ giao đàn chiên cho một vị vua, giống như David, tôi tớ ta, để làm mục tử, và người ấy sẽ lo lắng chăm sóc cho đàn chiên. Chúng ta phải đọc tin mừng hôm nay trong bối cảnh ấy mới thấm thía điều mà Chúa Giêsu đã nói: Tôi chính là vị mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Nói cách khác, Chúa Giêsu chính là nhân vật mà ngôn sứ Ezekiel đã tiên báo. Giống như David, người mục tử nhân lành, Chúa Giêsu đã chăm sóc những con chiên yếu đuối, bơ vơ, chữa lành những con bệnh tật và tìm kiếm những con lạc đường. Ngài đã hiến mạng sống cho đàn chiên của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài đã sống lại từ cõi chết và chia sẻ sự phục sinh của Ngài cho đàn chiên. Đây chính là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ đã nói đến trong bài đọc 2. Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Kitô, không những chúng ta được ơn tha thứ tội lỗi, được cứu thoát, mà còn được nên giống như Thiên Chúa, được đồng vinh quang với Thiên Chúa nữa. Và trong bài đọc 1, Thánh Phêrô Tông Đồ cũng quả quyết trước công nghị rằng: Không có đấng cứu độ nào khác ngoài Đức Giêsu. Ngài là đấng cứu độ duy nhất, vì dưới bầu trời này ơn cứu độ không được gặp một ở ai khác. Như thế, nhờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, chúng ta hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn người mục tử nhân lành một cách sâu xa hơn. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài đã cứu chúng ta là đàn chiên của Ngài khỏi phải chết. Ngài đang hiện diện giữa thế giới chúng ta để tập hợp chúng ta lại thành một đàn chiên của Ngài và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Để chiên của Ngài nghe tiếng Ngài, đi theo Ngài, thì không bao giờ phải bị diệt vong và không ai có thể giật khỏi chúng ta, khỏi tay của Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật hôm nay cũng được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cầu nguyện để cho có nhiều có thêm số mục tử. Làm mục tử là chăn dắt với Chúa Kitô, phụ một tay cho Chúa Kitô, chia sẻ công việc chăn dắt của chính Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành duy nhất, còn các mục tử khác chỉ là thay mặt Ngài mà chăn dắt đàn chiên của Chúa. Hơn nữa, người mục tử vẫn là chiên của Chúa Kitô, cũng phải được chính Chúa Kitô chăn dắt. Trong ý nghĩa như thế, thì không phải chỉ có các giám mục, linh mục mới là mục tử, nhưng mọi tín hữu cũng là mục tử, theo gương người mục tử nhân lành là Chúa Kitô, vì Ngài đã trao phó trách nhiệm chăn dắt đàn chiên cho chúng ta, cho từng người tín hữu trong phạm vi, trong lãnh vực của mình. Dù là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về những người chung quanh, và do đó chúng ta là mục tử trong mức độ trách nhiệm của chúng ta. Cha mẹ có trách nhiệm với con cái, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm với nhau, các thầy cô có trách nhiệm với học sinh, các viên chức từ xã đến chủ tịch hay đến tổng thống đều phải có trách nhiệm với nhân dân. Và vì là mục tử, chúng ta cần biết đến nhu cầu của người khác, biết nhìn, biết chăm lo, biết dấn thân phục vụ, có thể đến độ sẵn sàng thí mạng sống cho anh chị em của mình theo gương vị mục tử nhân lành là Chúa Kitô. Vào dịp lễ phục sinh vừa rồi, có một vị giám mục mà nhà nước không cho phép Ngài đến dâng lễ cho một họ đạo. Nhiều người đã hỏi Ngài rằng, vậy Ngài có dám đến đó không? Ngài đã không ngần ngại trả lời, tôi là mục tử, mà tôi không đến với con chiên, thì tôi từ chức cho rồi. Đó chính là tinh thần của vị mục tử nhân lành, theo hình ảnh của Chúa Kitô, dám sống, dám yêu mến và hiến mạng cho đàn chiên của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định điều này trong sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay. Đức Thánh Cha nói, mực thước cao nhất của đời sống Kitô hệ tại ở yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn một cách trung thành và phong phú. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của các linh mục và những người thánh hiến là trở thành những hình ảnh hữu hình, tùy bất toàn của tình thương Thiên Chúa. Chính tình thương là động lực thúc đẩy để đáp lại tiếng gọi thánh hiến cho Chúa qua việc thụ phong linh mục hoặc tuyên khấn các lời khuyên theo phúc âm. Nhân ngày lễ cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, hiệp ý với toàn thể giáo hội, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu thực sự là đàn chiên của Chúa, đồng thời là phục tử theo gương Chúa Kitô trong khi thi hành sứ vụ của mình, và cho giáo hội có thêm nhiều người biết dấn thân theo lời mời gọi của Chúa, trở nên những mục tử nhiệt thành, biết quên mình phục vụ vì đàn chiên. Với tâm tình ấy, chúng ta dâng thánh lễ như tiến vào đồng cỏ xanh tươi, suối nước mát trong để được nuôi dưỡng bằng chính mình và máu Chúa Kitô, và được hạnh phúc sống dưới sự chăn dắt chở che của Ngài. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, đưa sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.
người đã từ trời xuống thế, người khen Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người siêu đông nên vào thăm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được vinh thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể trên sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là vị mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên để nhờ danh người mà tất cả được cứu độ. Tuyên xưng niềm tin vào người, chúng ta mong muốn được mãi mãi liên kết với vị Chúa chiên mà chân thành dâng lên Cha trên trời lời cầu xin.
Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân thánh biết noi gương cộng đoàn tín hữu ban đầu, luôn sống đồng tâm nhất trí với nhau trong niềm tin và lòng mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong thế giới hôm nay được Thánh Thần soi dẫn, để mỗi người biết chuyên chăm tìm kiếm sự sống đích thực nơi Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai được gọi sống đời tận hiến vì nước trời, biết nỗ lực thanh tẩy và biến đổi đời sống mình trong ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn hiện diện nơi đây được ngày càng thêm hiểu biết, yêu mến và nên giống Chúa Kitô hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, trong kế hoạch nhiệm màu, Cha đã ban con một yêu dấu cho thế gian để nhờ người trở nên vị mục tử tốt lành. Chúng con đang ca tụng và tôn vinh người, xin đón nhận tâm tình đơn sơ chân thành của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cho lửa nến lan tràn hồn con, hơi ấm kia tỏa lan khắp miền gần xa. Trọn đời con xin làm ngọn lửa yêu mến Ngài. Con xin dâng lên Chúa mùa lễ con mọn hèn, nguyện Ngài xót thương đón nhận lời con dâng. Qua bao nhiêu năm tháng đời lắng lo trăm chiều, về đến Chúa thôi ước nguyện lời con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vừa qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tiên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy, các chúng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cam đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng
Chúa. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cho tươi dần đồng xanh, con no thoát không bao giờ thiếu nước. Suối nước trường sinh, con nhị uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng. Đồi này suối nước mát bông, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi, đi giữa suối mát có xanh còn thiếu gì. Chúa là mục tư, người dân dẫn con lần theo chính lối cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc hướng. Tôi tâm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, gây người dân yên lòng. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng, đồi này suối nước mát bao, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui, trong tay Chúa người dân con đi, đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một từ nhân lành, chúng con là đàn chiên đã được Cha cứu chuộng bằng máu châu bao của Đức Giêsu Kitô. Cuối xin Cha giờ đây thương đói, dẫn đưa chúng con vào đồng cỏ nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng, vì hôm nay Chúa đã phục sinh để mánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàng. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ xin cố biết vơi, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời thiền bình.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, ngày 22 tháng 4, như thường lệ, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, lúc 12 giờ trưa, các tín hữu và khách hành hương quy tụ về để cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, và người vẫn hiện diện sống động giữa chúng ta trong thánh lễ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh, qua tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, trong khi các ông còn chưa tin vào sự phục sinh, và tâm hồn còn hoảng sợ, và nghĩ rằng đã thấy một bóng ma. Tác giả Romano Guardini viết, Thiên Chúa đã biến đổi, người không còn như trước nữa. Sự hiện hữu của Ngài là điều không thể hiểu được bằng trí khôn, nhưng là sự hiện hữu cụ thể trong cuộc sống, cuộc thương khó và cái chết trên thập giá. Tất cả là thật. Cho dù có biến đổi, Ngài vẫn hiện diện cách hữu hình. Vì sự phục sinh không xóa bỏ các dấu vết của cuộc thương khó, Chúa Giêsu cho các tông đồ xem tay và chân của người. Và để chứng minh cụ thể hơn, người thậm chí xin chút gì đó để ăn. Các tông đồ đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Thánh Gregorio Magno chú giải rằng, cá nướng không diễn tả điều gì khác ngoài cuộc thương khó của Chúa Giêsu, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Người đã hạ mình xuống làm người, đã chấp nhận sự trói buộc của cái chết, và như thế đã bị đặt trên lửa bởi những đau khổ phải chịu trong cuộc thương khó. những dấu vết hữu hình này đã xua tan đi những hoài nghi nơi các tông đồ và giúp các ông mở lòng đón nhận đức tin. Chính niềm tin này giúp các ông hiểu những gì đã viết về Đức Kitô trong sách luật Môsê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh. Trong trình thuật tin mừng, chúng ta cũng đọc thấy rằng Chúa Giêsu mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đấng cứu thế đã bảo đảm cho chúng ta về sự hiện diện hữu hình của người ở giữa chúng ta, ngang qua lời Chúa và bí tích thánh thể. Do đó các môn đệ Emmau đã nhận ra Chúa Giêsu khi người bẻ bánh. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta gặp gỡ người trong khi cử hành thánh lễ. Thánh Thomas Aquino diễn giải rằng: cần nhận biết trong đức tin Công giáo rằng toàn bộ con người Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, bởi vì người không bao giờ rời bỏ thân thể mà người đã nhận lấy. Anh chị em thân mến, trong mùa phục sinh, chúng ta thường cử hành việc rước lễ lần đầu cho các trẻ em. Do đó, tôi mời gọi các cha xứ, các bậc phụ huynh và các giáo lý viên chuẩn bị kỹ lưỡng thánh lễ quan trọng này với lòng nhiệt thành trong tinh thần tiết kiệm. Ngày này sẽ còn lưu lại trong tâm trí mỗi người, bởi là thời khắc đầu tiên để hiểu được việc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, sẽ giúp chúng ta lắng nghe chăm chú lời Chúa và tham dự cách xứng hợp vào thánh lễ, hầu trở thành chứng nhân cho nhân loại mới. Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện phong chân cước cho chị Maria Ines Teresa tại Mexico trước đó. Chân phước Maria của Bí tích Thánh thể là người sáng lập hội dòng thừa sai tôn sùng Bí tích Thánh thể. Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua cũng là ngày các trường đại học Công giáo Thánh Tâm tại Ý với chủ đề Tương lai đất nước trong tim các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nhận định rằng điều quan trọng là các bạn trẻ được đào luyện trong các giá trị nhân bản cũng như những hiểu biết khoa học và kỹ thuật. Như thế, thời gian trôi đi với những thay đổi nhưng luôn cần trung thành với cội rễ của mình. Với khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi: sự phục sinh của Chúa Giêsu đem lại tràn đầy niềm vui và ánh sáng trong tâm hồn chúng ta. Người đã hiện ra với các tông đồ và trao cho họ bình an của Ngài. Trong thế giới chúng ta hôm nay, với nhiều tệ nạn và đau khổ, chịu đựng và sợ hãi, chính Chúa Giêsu phục sinh trao ban cho chúng ta bình an của Người và mở lòng chúng ta đón nhận sự sống và niềm vui. Người mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân cho đến tận cùng cõi đất. Ước gì tâm trí và con tim chúng ta biết rộng mở để hiểu được lời Người. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha chào mừng đoàn hành hương đến từ giáo xứ Thánh Giuse Thợ ở Móstoles. Trong mùa phục sinh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu canh tân bí tích thanh tẩy và sống đời sống mới với Đức Kitô và với tha nhân. Qua đó, Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu phục sinh gặp gỡ chúng ta cách sống động và cá vị trong các bí tích để củng cố đức tin và tăng thêm niềm hy vọng cho chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào và chúc tất cả một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ tư phục sinh hôm nay, ngày 29 tháng 4, là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Vì thế, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, có chủ đề: ơn gọi là hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 được cử hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2012, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Nguồn mạch của mỗi hồng ân hoàn hảo là Thiên Chúa tình thương. Deus caritas est. Ai ở trong tình thương thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Kinh Thánh kể lại lịch sử liên hệ nguyên thủy giữa Thiên Chúa và nhân loại, đi trước cả công trình tạo dựng. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu Kitô ở thành Ê-phê-sô đã dâng lên bài ca tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha, Đấng đã thực hiện ý định cứu độ phổ quát của Ngài qua dòng thời gian, theo lượng từ nhân vô biên của Ngài. Ý định ấy chính là một ý định thương yêu. Thánh Tông Đồ quả quyết. Trong Đức Giê-xu con của Ngài, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được nên thánh thiện và không tỳ ố trước mặt Ngài trong đức ái. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương trước khi chúng ta sinh ra, hoàn toàn do tình thương vô điều kiện thúc đẩy. Chúa đã tạo dựng chúng ta từ hư vô để dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Kinh ngạc trước công trình quan phòng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên: khi thấy các tầng trời trong công trình tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các tinh tú Chúa đã tạo thành, thì con người có là chi mà Chúa nhớ đến? Phàm nhân có là gì mà Chúa phải quan tâm? Vì thế, chân lý sâu xa về cuộc sống chúng ta được gồm tóm trong mầu nhiệm lạ lùng này là mỗi thụ tạo, đặc biệt là con người, đều là kết quả một ý nghĩ và một hành vi yêu thương của Thiên Chúa tình yêu vô biên, trung tín, vĩnh cửu. Sự khám phá thực tại này thay đổi thực sự cuộc sống của chúng ta một cách sâu đậm. Trong một trang nổi danh của cuốn Tử Thú, Thánh Augustino diễn tả một cách nồng nhiệt khám phá của Ngài về Thiên Chúa, vẻ đẹp tột đỉnh và là tình thương tột độ. Một vị Thiên Chúa luôn cần gũi với thánh nhân, Đấng mà sau cùng thánh nhân đã cởi mở tâm trí để được biến đổi. Lạy Chúa là vẻ đẹp rất cổ kính và rất mới mẻ. Con yêu Chúa quá chậm. Đúng vậy, Chúa đã ở trong con và con ở ngoài. Con đã tìm Chúa ở ngoài. Bất hạnh thay, con đã lao mình vào những thụ tạo kiều diễm của Chúa. Chúa ở trong con, nhưng con lại không ở với Chúa. Các thụ tạo ấy đã giữ con xa Chúa. Chúng chẳng hiện hữu nếu không ở trong Chúa. Chúa gọi con, Chúa kêu con, và phá vỡ sự biết của con. Chúa chiếu sáng, và ánh quang huy hoàng của Chúa phá tan sự mù quáng của con. Chúa tỏa hương thơm, và con hít thở, khao khát Chúa, nếm hưởng Chúa, và con đói khát. Chúa chạm đến con, và con nồng cháy mong ước an bình của Chúa. Với những hình ảnh đó, Thánh Giám Mục Thành Hippon tìm cách mô tả mầu nhiệm khôn tả về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với tình thương của Chúa biến đổi toàn thể cuộc sống. Đó là một tình yêu không chút dè dặt đi trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta và kêu gọi chúng ta suốt trong hành trình cuộc sống, và có căn cội trong sự nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa. khi nói về sứ vụ linh mục, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chân Phước John Paulo đệ nhị, khẳng định rằng mỗi hành vi thừa tác dẫn đến sự yêu mến và phục vụ giáo hội, thì đồng thời cũng giúp tăng trưởng ngày càng sâu rộng hơn sự yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu Kitô là đầu, là mục tử và là hôn phu của giáo hội. Tình yêu này luôn được coi như lời đáp trả tình yêu ân cần, tự nguyện và nhân không của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thực vậy, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Chúa đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành đặc thù nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là do sự hiện diện của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời vừa trích, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.